This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những phần tin về kinh tế mới nhất buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào đến Mai Trâm. Cảm ơn Mai Trâm, Tiến Dũng rất là khỏe. Thời tiết ở đây thì rất là ẩm u, không biết là ở bên văn phòng của Đài thì như thế nào?
Dallas bây giờ cũng âm u không kém anh Tiến Dũng, nhưng mà hy vọng âm u ngày hôm nay rồi sẽ có mưa ngày hôm nay, nhưng mà sang ngày mai thứ Sáu và những ngày cuối tuần thì trời sẽ có nắng và trong sáng hơn, thì hy vọng mọi người có thể có một cái cuối tuần tốt hơn. Còn anh Tiến Dũng thì sao?
Anh cũng hy vọng là như vậy. Cái tuần lễ này là tuần lễ gọi là long Memorial,
không? Hình như để mày Trâm coi lại mà hình như là như vậy đó, đúng rồi đó anh Tiến Dũng.
Và
long weekend anh Tiến Dũng có đi chơi xa không?
Yeah, thì chưa có tính đến cái đó, cũng mới đi về cũng còn mệt mỏi, cứ nghĩ đi chơi xa. Nhưng mà những đứa trẻ, những học sinh thì hình như là cũng chuẩn bị hôm nay hay ngày mai cũng là cái ngày cuối rồi, nên gia đình sẽ đi chơi rất là nhiều, quý vị. Thôi mình quay trở lại về những cái bản tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay. Ngày hôm nay khi mà mở cửa ra thì em thấy thị trường chứng khoán ngày hôm nay đúng là màu đỏ màu xanh, mà đúng là như vậy, bởi vì cái công nghệ về Nvidia phải nói nó phát triển rất là mạnh, hình như là các quốc gia đều tập trung vào cái công nghệ AI, rồi những cái semiconductor, những cái chip điện tử họ càng ngày càng gọi là dùng cái từ là kinh dị, quý vị. Kỹ nghệ ngày hôm nay đó, công nghệ về điện tử phải nói là rất là nhanh gọn lẹ. Trong khi đó thì cái report song song là về cái unemployment, làm cho Dow Jones giảm rất là nhiều, bởi vì cái unemployment ngày hôm nay, và nói đơn giản là nó giảm, cái số người xin trợ cấp thất nghiệp nó giảm, nhưng mà theo cái truyền thống về cổ phiếu đó thì khi mà số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm đó thì cổ phiếu sẽ tăng lên. Nhưng mà ngược lại, trong cái thời điểm này đó, càng giảm thất nghiệp thì cổ phiếu nó càng giảm. Tức là cái tỷ lệ thuận giảm cho theo. Tại vì quý vị cũng biết rằng trong cái bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ đang muốn kềm hãm được cái lạm phát thì phải tăng lãi suất. Tăng lãi suất thì số người xin trợ cấp thất nghiệp phải tăng lên. Trong cái đó thì ngược lại là chính phủ Hoa Kỳ tăng lãi suất mà thất nghiệp tiếp tục giảm xuống, tức là số người họ vẫn đi làm bình thường, thì làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay, đặc biệt về Dow Jones, cái hy vọng về tăng lãi suất hay là cái xin lỗi hy vọng về giảm lãi suất, hình như là còn cái chữ là đừng có mơ, tự nhiên từng nói vậy ha. Bây giờ thì mời vị đi quanh một vòng thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Sáng hôm nay riêng về Dow Jones thì giảm rất là nhiều, và con số này đang tiếp tục đi xuống, giảm 253 điểm, hiện tại là 39.417 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 123 điểm, 16.924 điểm. Trong bối cảnh người ta nghĩ rằng Nvidia có thể split cái cổ phiếu của mình, S&P 500 thì lên 19 điểm, 5.316 điểm. Dầu thô thì lên 43 xu 78 đồng giảm trong thùng dầu thô. Vàng thì tiếp tục giảm 38 đồng 50 xu 2.354 đồng 40 xu cho một thao vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.55, 30 năm là 7.10. Vàng ở Việt Nam mua vào là 87.850.000 đồng cho một lượng, bán ra 89.500.000 đồng cho một lượng kim thiết bị. Bản tin đầu tiên thì TikTok họ cũng cho biết rằng họ sẽ lay off nhân viên trên toàn thế giới, và cái lượng này họ dùng cái từ là loss percentage, tức là cái phần trăm sẽ rất là cao. Cái ước tính ban đầu thì ở Mỹ hiện tại bây giờ về TikTok có khoảng 7.000 người làm việc, và họ đoán khoảng 1.000 người sẽ bị thất nghiệp ở Mỹ. Mình không biết rằng có số người nó sẽ như thế nào, nhưng mà TikTok thì họ đã không có bình luận về vấn đề này, chỉ cho biết là sẽ lay off nhân viên thôi. Có thể là họ tạo một cái nguồn, cái áp lực của những nhân viên hay là support cho cái việc mà chính phủ Hoa Kỳ sẽ ban TikTok trong những ngày tới, nếu mà không có một công ty nào mua TikTok ở Mỹ mà mua TikTok. Tức là TikTok phải dùng một cái platform ở Mỹ để có kịp run cái app của mình. Còn nếu mà qua Biden mà giữ như vậy thì TikTok sẽ bị gọi là bị ban luôn, không có sử dụng Hoa Kỳ nữa. Trong khi đó thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết số người xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm 8.000 người. Tuần lễ vừa rồi thì 223.000 người, thì bây giờ còn 215.000 người. Đó, lý do tại sao Dũng nói vậy là con số này nó giảm là tốt chứ. Nhưng mà thật ra, theo cái bối cảnh hiện tại bây giờ, thất nghiệp mà càng giảm, thì thị trường chứng khoán cũng giảm theo, bởi vì nó đi ngược lại hoàn toàn với cái mong muốn của chính phủ Hoa Kỳ là khi thất nghiệp tăng lên thì lúc đó cái lạm phát nó mới được giảm xuống. Và cái con số này chấm dứt vào ngày 18 tháng 5. Bản tin kế tiếp thì bản tin cũng rất là quan trọng, quý vị. Quan trọng mà cái phần sau nhắc nhở vì cái vấn đề đó. Hiện tại bây giờ có rất nhiều hãng hàng không họ chuẩn bị hợp tác với nhau để có thể chia khách hàng hay là chia hành khách. Đơn giản là như thế này. Quý vị thường thường như là trước đây những hãng như là JetBlue họ muốn sáp nhập, tức là muốn merge với lại Spirit, nhưng mà sau đó thì chính phủ ban không được, tại vì khi mà hai hãng hàng không nhập lại thành một hãng thì cái giá cả cạnh tranh nó sẽ không còn nữa, tức là nói nhiều phải mua nhiều, vì hiểu điều đó, tức là cái sự cạnh tranh của nhiều công ty thì cái sự cạnh tranh giá cả nó sẽ nhiều hơn. Bây giờ tôi ví dụ về cái nail đi, hai tiệm nail, tiệm này 5 đồng, tiệm kia 5 đồng, chúng ta không có sự lựa chọn. Một là đi tiệm này, hai đi tiệm kia, tiệm nào làm giỏi hơn mình đi thôi. Nhưng mà tiệm này 5 đồng, tiệm kia 4 đồng, chúng ta sẽ đi cái tiệm 4 đồng. Nếu mà nó có 5 tiệm như vậy, tiệm này 5 đồng, tiệm kia 4 đồng, tiệm này 3 đồng, tiệm 2 đồng, tiệm 1 đồng, và tiệm cuối cùng là tiệm đóng cửa, tại vì không thể nào xuống được nữa. Nên trong trường hợp như vậy, chính phủ Hoa Kỳ thường block lại những cái tiệm, những cái hãng hàng không nào mà muốn sáp nhập lại với nhau đó, thì họ không cho. Làm như vậy thì sẽ thao túng giá cả thị trường, tức là người dân sẽ bị thiệt thòi. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì những hàng không bắt đầu có những cái chương trình mới, nhưng mà chương trình này cũng cho rằng rất là tốt. JetBlue cũng đã hợp tác với lại British Airways chiều ngày hôm qua, họ đã đồng ký giấy để chia khách hàng. Chia khách hàng là như thế này, không phải là đây lần đầu tiên. Tôi sẽ cho mình biết là đã nhiều rồi, nhưng bây giờ thành cái trend luôn. Hai cái hãng này sẽ chia hành khách trong những cái 75 cái đoạn đường khác nhau, tức là destination. 39 cái ở New York, 36 cái ở Boston và 17 cái ở châu Âu. Tức là cái tuyến đường bay từ điểm nào mình biết đến New York. And thì những cái tuyến đường đó, JetBlue sẽ cùng share cái khách hàng với lại British Airways. Hay là đi từ New York đến Anh, đi từ Boston đến Anh và từ Anh đến Boston hay từ Anh về New York, thì hai hãng hàng không này sẽ chia hành khách lại với nhau. Thí dụ, bây giờ thì ví dụ, có hai chuyến bay JetBlue và British Airways đi từ New York đến London, thì hãng British Airways đã đầy rồi, không còn nữa, nhưng mà người dân vẫn tiếp tục book, thì British Airways nói rằng mặc dù họ không còn, nhưng mà họ sẽ lấy khách hàng đó luôn, nhưng mà họ sẽ chuyển qua JetBlue. Vì hiểu không? Bây giờ ví dụ này quý vị dễ hiểu hơn. Ví dụ quý vị đi hãng Korean Airlines đi về Việt Nam, quý vị book rõ ràng cái trang web của Korean Airlines, chúng ta vào book vé đi Việt Nam, book xong rồi everything ok, ngày đó ra sân bay. Thì ra sân bay, cái vé bay chúng ta cầm không phải là Korean Airlines, nhưng mà nó là American Airlines. Mình mới bực cái hỏi, ủa, tôi book Korean Airlines giá rẻ quá, có 1.200 thay vì 1.600, có 1.200 tôi book liền. Nhưng mà chúng ta quên coi cái chữ ở dưới là operate by American Airlines. Tôi hiểu chưa? Tức là Korean Airlines hết chỗ rồi, đi từ Dallas forward về Việt Nam hết chỗ. Nhưng mà họ nói, American Airlines còn chỗ vì chúng tôi đã hợp tác với nhau, nên tôi vẫn nhận cái order của anh. Thì chúng ta lấy xong rồi, mua xong rồi thì họ mới chuyển cái đó qua American Airlines. Tức là nó, trong giờ đó, ông A, bởi vì chuyển đó, thì quý vị sẽ rất là bất ngờ, bỡ ngỡ. Nên tôi cũng nhắc nhở quý vị, những cái chuyến bay, những cái hãng hàng không chúng ta thích, khi chúng ta đặt vé thấy rẻ, chúng ta nên alert, tức là alert là sao ta? Nên cẩn thận, bởi vì có thể cái vé chúng ta mua của hãng đó, nhưng mà khi chúng ta đi là những hãng khác sẽ chở mình đi. Đó là cái điều mà chú Trung Dũng khuyến khích quý vị là nên cẩn thận nha. Khi bị book tưởng là đi Korea, nhưng mà cuối cùng là đi American Airlines. Thì bây giờ cái trend, cái phong trào của những hãng hàng không họ không sát nhập lại với nhau được thì họ chia như vậy, thì cũng nghĩ là rất là tốt. Thứ nhất, giá cả cũng ok hơn. Ví dụ như mình đi Korea 1.600 thì cũng được, American Airlines có 1.200 à, why not? Dù đi từ điểm A điểm B này mà nó chuyển qua khác cũng rẻ, ok, no problem. Thì, nhưng mà chỉ cẩn thận thôi, là đôi khi chúng ta tưởng là mình đi hãng này, nhưng mà cuối cùng họ đi hãng, thì họ cho chúng ta đi hãng khác, thì cái đó là lỗi của mình nha. Buy now and pay later. Đây là một chương trình mà tôi cho rằng đem lại nhiều bất lợi nhất cho những cái người consumer, tức là những người khách hàng. Nhưng mà bởi vì trong thời điểm khó khăn nên họ vẫn tiêu xài. Từ năm 2019 thời điểm đó có 2.4 tỷ, người ta thiếu 2.4 tỷ. Đến năm 2024, ngay lúc này lên đến 24 tỷ, gấp 10 lần cái thuế, lên gấp 10 lần. Wow, mình tưởng tượng, tức là cái tình hình kinh tế khó khăn nó có chứ không phải là không, mà nó có rất là rõ ràng. Nên nhiều người họ cứ tưởng là kinh tế ok, nhưng tôi nghĩ người Việt Nam thì ok đó, nhưng người Mỹ không có ok. Người Việt Nam không có bao nhiêu người mua cái chương trình gọi là BNPL này, tức là buy now and pay later này. Tôi không nghĩ là nhiều đâu, đến với chúng ta, nhưng mà người Mỹ mua nhiều lắm với tôi. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này, có nhiều người họ lầm tưởng, không phải lầm tưởng mà họ nghĩ là đúng. Họ nghĩ như vậy, như là thật sự đúng như vậy. Cái benefit của cái chương trình buy now pay later nó giống như là layaway. Quý vị có bao giờ nghĩ chuyện layaway là cái chuyện mà mua trả góp? Thì ra mua rồi, đến hàng mua rồi miễn đổi mà trả lại, không bị phân, không bị spill, tức là chúng ta không có cái quyền lợi gì hết. Nhưng mà sau khi xem xét kỹ lại thì Consumer Financial Protection Bureau, tức là gọi là cái cục bảo vệ người tiêu dùng, họ mới đưa ra cái luật chiều ngày hôm qua, cái luật mới luôn từ chính phủ Hoa Kỳ nha, là những người sử dụng cái chương trình Buy Now and Pay Later nó giống như chúng ta sử dụng cái credit card, không khác một chút nào hết. Nó là chương trình giống như credit card. Là như thế nào? Chúng ta có quyền dispute charge sử dụng cái đó, mà thường thường dispute là như thế này: return không được, refund không có, tức qua dispute. Cuối cùng ví dụ sử dụng dispute là như thế này: ví dụ dùng cái hãng hàng không nào đó xong rồi bị delay, bị cho đi trễ, rồi lên máy bay hôi, whatever. Ví dụ mới đòi tiền lại, hãng hàng không không trả. Rồi nhiều cách mà còn không chịu. Lúc đó ví dụ mới gọi nhà băng, cái nhà băng mà dùng cái thẻ mình để mua cái vé đó. Nên là tôi muốn dispute, tức là tôi muốn phải lại, tôi muốn lấy cái tiền lại. Rồi cái tiền tôi trả cho cái service này nó không có đáp ứng nhu cầu. Thì nhà băng sẽ điều tra có đúng hay không. Cuối cùng nhà băng hỏi bên hàng không như vậy có đúng hay không. Nếu bên kia xác nhận là đúng thì họ sẽ rút cái tiền đó lại trả lại cho mình. Thế gọi là dispute. Ok. Thì trường hợp này nó giống như vậy. Chúng ta mua món hàng đó gọi là trong vòng 4 cái payment chúng ta phải trả hết. Mới cái trả payment tháng đầu tiên, nhưng mà cái món hàng chúng ta xài không có đúng, trả lại họ không nhận quá 30 ngàn hay gì đó, chúng ta gọi nhà băng dispute cái đó. Thì ok, tức là chúng ta eligible, tức là được quyền dispute. Thứ hai, refund. Thứ ba, return. Nó giống y chang là chúng ta sử dụng cái thẻ tín dụng. Nên quý vị Việt Nam nào mà có sử dụng cái chương trình mà buy now and pay later đó, mà có bị trường hợp như người nói đó, tức là không biết bày tỏ cùng ai đó, thì bây giờ chúng ta có chương trình đó rồi, chúng ta có số điện thoại và everything. Chính phủ Hoa Kỳ support cho cái vấn đề này, nên họ cái công ty hay công ty khổng lồ mà có cái chương trình này đó là Former and Climate, họ nói rằng chúng tôi đã cho rất nhiều quyền lợi rồi, nhưng mà bởi vì chính phủ đã đưa ra như vậy rồi thì chúng tôi cũng comply, chúng tôi cũng tuân thủ thôi, nên họ đã ok bật đèn xanh. Quý vị nào có sử dụng chương trình này mà không thích, hoặc là với cái sản phẩm không có như ý muốn á, chúng ta có thể quyền trả lại view và chúng ta có thể lấy tiền refund. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin này nó hơi dài một chút xíu, dùng suy nghĩ nói về cái auto insurance, bảo hiểm về xe. Trong 3 tháng đầu tiên thì theo cái TransUnion, họ cho biết là nó lên đến 6%, các quý vị, 100 lên 106 đồng, 1.000 lên 1.600 đồng. Khi mà cái TransUnion họ đưa ra như vậy, bởi vì có nhiều người họ không trả nổi cái credit card của họ đã bị over. Và TransUnion là một trong những ba cái công ty mà nói về xét điểm tín dụng. Thì tính đến từ tháng 4 năm ngoái đó, đến tháng 4 năm nay đó nha, cái insurance về xe lên 22.6%, cái đầu là lên 3 tháng là lên 6%, cứ 3 tháng lên 6% và tính từ đầu năm cho đến nay, cho tính từ năm ngoái, tháng 4 năm nay lên 22.6%. Có nhiều người chịu không nổi và đây là cái số nó lên cao nhất kể từ năm 1970 cho đến nay. Ví dụ nói gì? Nói vì rất là nhiều lần. Ok. Và đó là lý do tại sao mà insurance lên nhiều như vậy. Bởi vì ngày hôm nay về cái lạm phát, nó đã tạo ra một cái chuỗi dây chuyền, từ cái service nó cũng lên, rồi từ cái parts nó cũng lên, tức là hư cái xe. Thí dụ vì hiểu như này, cái kiến xe bể cách đây 3 năm 4 năm về trước, chúng ta thay kiến xe trước á, ví dụ như là 300, bây giờ là 350-400 đồng. Khi mà cái parts nó lên như vậy thì hãng sơn họ đền bù nhiều hơn, mà cuối cùng họ thấy đền bù như vậy thì cái doanh thu của chúng tôi, cái lợi nhuận chúng tôi nó bị ảnh hưởng. Chưa lỗ nha, nó bị ảnh hưởng. Nhiều giải thích vị rất là nhiều lần. Tức là khi mà cổ đông thấy tại sao tiền lời chia cái dividend nó chia không đều, để sao tháng trước là 100, tháng này còn có 70 vậy, làm sao mà phải cho đúng như vậy mới được. Đó là cách mà hãng sẽ lên cái premium coverage. Cái vấn đề chỗ này Dũng chỉ cho vị nói vị phải làm mới được, đúng không? Thí dụ như là có người bệnh, tôi đưa thuốc cho uống mà không chịu uống thì chuyện bệnh còn, phải đến khi chết qua đời thì chuyện của quý vị. Còn cái chuyện mà chúng ta không uống thuốc, đưa thuốc thì vẫn đưa. Thứ nhất là bị coi lại cái declaration, tức là một cái giấy mà của hãng insurance đưa ra, cái xe của mình coverage như là cái liability bao nhiêu tiền, cái cover cho cái body injury là bao nhiêu tiền, mình để ra ngay trước mắt của mình. Declaration để cái tờ giấy đó ra, hay là cái policy đó để ra. Chúng ta đang xài Allstate, thí dụ chúng ta cầm điện thoại lên gọi cái anh chàng Geico, chúng ta để tất cả những cái số phone của các công ty bảo hiểm ra hết, ngoại trừ cái công ty bảo hiểm của mình. Ví dụ như Allstate gọi Geico, tôi có cái xe đó, cái cover của tôi là hiện tại là như thế này, bây giờ anh match là những gì tôi đang có trong cái policy của tôi thì anh tính bao nhiêu tiền. Thì ví dụ như mình trả 6 tháng 1.000 của Allstate thì Geico sẽ nói là 700. Chúng ta xem được 300 rate đấy, 300 đồng. Nhiều người làm biến. Một là làm biến, hai là chúng ta không biết gọi điện thoại con mình đâu, để cho đi học làm gì. Kêu nó ra ngồi gọi điện thoại, mình ngồi kế bên, nói cho mình biết. Ok, save money. Chúng ta nên nhờ con cái của mình nếu chúng ta không biết tiếng Anh. Có nhiều người chúng ta thấy rằng rất là sợ nhờ con. Nếu mà sợ như vậy thì chúng ta trả tiền như vậy thì chúng ta thấy 300 đồng thật sự đối với ta ngay lúc đó không có lớn, nhưng mà cầm trong tay 300 đồng đối với dám xài cái gì. Mình lấy 100 mình xài mình cũng ngại ngùng nữa, đúng không? Trong khi đó xem 300 đồng rơi đen mà quý vị không làm. Nên cái cách duy nhất mà có thể low cái premium coverage của quý vị xuống đó, ví dụ nói vì là chỉ có cách duy nhất là shop around, gọi vòng vòng 6 tháng hay là 1 năm gọi một lần, chúng ta save a lot of money. Chúng hy vọng rằng quý vị chia sẻ, họ duy tiếp tục làm cái điều này để save money, live better, quý vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng với những bản tin về kinh tế sáng thứ năm ngày hôm nay. Đề tài bảo hiểm xe mà tăng mỗi 6 tháng, mỗi 1 năm hình như là đề tài muôn thuở. Rất nhiều người khi mà nghĩ đến trong cái thời gian chừng một vài năm gần đây, khi mà nghĩ đến mỗi lần mà mua một chiếc xe mới hay là có con sắp sửa có xe mới thì hay một chiếc xe thêm trong gia đình là cái điều đầu tiên họ nghĩ đến cái bảo hiểm. Ngoài cái việc mua xe đã tăng giá, giá xe kinh khủng rồi, mà cái việc shop bảo hiểm cũng rất là nhức đầu không kém. Và đặc biệt nhất là những gia đình mà có những đứa trẻ teenager, những đứa trẻ mà sắp sửa 17, 18 tuổi mà sắp sửa được lái xe rất là khổ quý vị. Mà những gia đình, thí dụ họ có điều kiện hôm sau, mà những gia đình mà điều kiện kinh tế không khá giả mà một đứa con sắp sửa đi xe mà phải trả đến 2.500, 3.000 một năm cho những đứa bé 16, 17, 18 tuổi thì không phải là một cái số nhỏ. Nhưng cái điều mà Trâm thắc mắc, thí dụ như quý vị xài cái đang ở cái hãng Allstate đi, thì bảo hiểm nhiêu đó, thì quý vị sau một năm quý vị đi shop những cái hãng bảo hiểm khác thì cái coverage nó y chang như vậy, nhưng mà nó lại ít tiền hơn, thì ok mình đổi đó. Rồi năm tới, thí dụ cái hãng sắp tới mình vừa đổi nó lại tăng giá, mình trở lại cái hãng cũ, họ lại cho mình cái giá thấp hơn cái hãng mình đang xài. Thì lý do tại sao khi mình đang xài họ không cho mình cái giá bằng mà họ lại tăng lên để mình đi hãng khác, rồi khi mình trở lại sau một thời gian họ lại cho mình cái giá thấp hơn, anh Tiến Dũng hả?
Cái đó là cái policy rồi mẹ Cầm, tại vì cái policy nếu mình họ làm như vậy đó thì họ sẽ rất là mệt mỏi, tại vì người ta sẽ gọi liên tục, người ta gọi liên tục, người ta xuống hoài luôn, người ta gọi hoài. Như mình hãng bảo hiểm họ có cái policy, tức là làm gì làm mẹ Cầm cũng stick với họ 6 tháng đúng không? Mẹ Cầm mới mua 1 tháng, 6 tháng thì trả tiền 6 tháng, trong ngoại trừ mình cover trong vòng 3 tháng sau, 4 tháng mình cover thôi, thì họ sẽ mặc dù người ta gọi lên nói suy nghĩ, nó không phải như hãng điện thoại hay hãng internet gọi bên là mình an toàn, họ cho mình discount insurance, thì họ có cái policy của họ là trong vòng 6 tháng đó cái policy không thay đổi được, họ không thể nào thay đổi được cái policy trong vòng đó. Ví dụ như 6 tháng hay 1 năm xong rồi đó renew lại, mình nói chuyện với họ thì họ có thể ok tôi sẽ bớt cái này bớt kia, nhưng mà trong 6 tháng thì không phải, cái policy chưa thay đổi nên họ luôn luôn giữ như vậy. Nên trong vòng cái policy vòng trong 1 năm mình chịu đựng như vậy đó, thì tại sao mình không 3 tháng đầu mình gọi đi, rồi mình đợi tính tháng sau mới gọi thì mình mất số tiền nữa. Thì như mà trong cái good point là tại sao hãng nó không làm như vậy, nếu mà trong vòng 1 năm thì không được, nhưng mà qua 1 năm rồi thì hãy renew cái policy lại thì hãng bảo hiểm sẽ giảm số tiền xuống cho vị. Cảm ơn Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc mọi quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, sức khỏe, gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị thính giả, vừa rồi quý vị vừa theo dõi là chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và chương trình này xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.